đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân mến chào Thái Ngộ với quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay là chúng ta lại được trở lại để làm chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và nói về cái tình yêu đó thì mình thấy rằng tình yêu nó bao la lắm, phải không chị Thủy? Tại vì tình yêu không phải chỉ xảy ra trong cái tình yêu trai gái, nhưng mà tình yêu của cha mẹ, anh em, rồi tình yêu của đất nước, rồi tình yêu của nhân loại nữa, phải không chị?
Vâng, và có lẽ cái quan trọng nhất là cái tình yêu đối với tha nhân đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ.
Bởi vì đó, nếu mà một cái người mà có cái tình yêu đối với tha nhân đó thì đương nhiên thế nào cũng sẽ có tình yêu đối với giữa trong gia đình, rồi vợ chồng, cha mẹ, con cái. Còn thì cho nên cái đó hầu như nó là gọi chung là tình người đấy chị. Thật sự ra mà đó cũng là cái mục đích của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Khi mà nghe chữ tình yêu người Việt Nam mình cứ nghe tình yêu thì nghĩ ngay tới tình yêu trai gái, nhưng mà thật ra đối với tiếng, nếu mà là tiếng Mỹ đó chị, nó là love đó, thì nó bao gồm tất cả mọi thứ tình, chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và cái tình mà cái tình tha nhân, cái tình nhân loại đó nó quan trọng vô cùng. Thành đã cũng có nhiều người nói rằng đó, mình trả ơn cho Philippines là đã từng cứu vớt thuyền nhân. Nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng ngoài cái việc mà đền ơn đáp nghĩa đó, có cái tình nhân loại ở trong đó. Tại vì cái tình nhân loại, dù là Philippines hay là bất cứ một quốc gia nào, một sắc dân nào, khi mà có một cái việc mà nó liên quan đến cái việc mà đời sống rồi khốn khổ như vậy đó, thì cái lòng mà thương yêu nhân loại tha nhân thì chắc chắn rằng nó phải thể hiện ra như vậy, chứ không có phải là mình nói rằng người ta làm ơn cho mình rồi mình mới đền ơn. Thế thì những người mà không làm ơn với mình thì mình không đền ơn à? Ví dụ như là Trung Cộng chẳng hạn, cái sự thù hận của họ hơn là cái chữ mà làm nghĩa, phải không chị?
Vâng thưa chị. Vâng, hình như không biết là như bị trục trặc hả chị Thu Nga?
Dạ không, Thu Nga vẫn nghe vâng. Của chị được, dạ vâng.
Ồ vâng, dạ vâng, đúng rồi đó chị Thu Nga. Thật ra đó, trong cái khuôn khổ của chương trình Tình Yêu và Gia Đình đó, thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được cái tình người. Tại vì đó là cái căn bản, cái lòng nhân ái, cái nhân bản của con người. Mà trong cái biến cố hiện nay ở Phi Luật Tân, rồi bão lụt ở ngay cả ở Việt Nam nữa, nhất là lại trong bắt đầu bước vào mùa lễ tạ ơn, chỉ còn có hơn một tuần nữa, gần hai tuần nữa là đã đến ngày lễ tạ ơn rồi. Cho nên đây có lẽ là cái thời điểm tốt nhất để mà phụ huynh, cha mẹ Việt Nam nhắc nhở con em mình về cái lòng biết ơn cuộc đời, biết ơn con người. Dạ, chị vâng. Thu nãy chị Thu Nga nói nhiều đến cái chuyện mà biết ơn dân tộc Phi Luật Tân, nhưng mà đúng như chị nói, không phải vì người ta làm ơn á thì mình mới trả ơn. Tại vì trước đây chúng ta cũng đã từng cứu trợ Haiti, rồi cứu trợ Thái Lan, rồi cứu trợ tsunami, cứu trợ bên Nhật rất nhiều. Nhưng mà cho nên cái chuyện đó, khi mà trong thiên tai bão lụt đó, thì cái lòng nhân ái của con người đó đương nhiên là phải cứu trợ lẫn nhau. Nhưng mà riêng tại Phi Luật Tân kỳ này có cái sự đặc biệt hơn, là bởi vì trong đó có thêm cái lòng trả ơn nữa, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người Việt của chúng ta lúc nào cũng ăn trái nhớ kẻ, trồng cây, uống nước thì phải nhớ nguồn. Và chúng ta nghĩa là ơn đền, nghĩa đáp, đó là rất là phân minh. Vì vậy cho nên là trên cái bước đường mà lưu lạc của chúng ta đó, chúng ta cảm ơn tất cả những quốc gia đã mở rộng vòng tay ra đón rước chúng ta. Nếu mà không có những quốc gia đó, Philippines là một trong những quốc gia đó, thì chúng ta đã như thế nào rồi, chúng ta có thể là chìm xuống biển, chúng ta sẽ đói khát, chúng ta không có một nơi ăn chốn ở để, và chúng ta cảm ơn ủy ban mà Liên Hiệp Quốc đấy chị, đã kêu gọi khi mà họ phát ra cái lời mà cấp cứu mà khẩn cấp như vậy đó, thì có hơn 30 quốc gia đã mở vòng tay ra để đón nhận chúng ta. Tuy rằng chúng ta biết rằng sau đó đó thì cái lòng nhân đạo của tất cả mọi người đã mòn mỏi rồi, nhưng mà cái đó thì cũng dễ hiểu thôi. Thành ra Philippines là một nước mà ân tình với chúng ta nhất, nghĩa là họ đón rước và rất là lâu. Cái bước chân của người tị nạn Việt Nam đó ở trên bên Philippines lâu nhất, và tới bây giờ người ta sanh con đẻ cái ở ngay tại Philippines, và người ta đã sinh sống ở chỗ đó. Và chúng ta cũng biết rằng có những cái mà bảo tàng viện, rồi có những cái ngôi làng, rồi có những ngôi chùa, có những ngôi nhà thờ mà đã được người Việt Nam dựng lên. Và Philippines không có đành lòng cả chúng ta, bắt buộc chúng ta, những người Việt tị nạn phải hồi hương. Và chúng ta cũng không có nghe cái chuyện hải tặc, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, chúng ta nghe hải tặc Thái Lan, hải tặc Mã Lai, hải tặc Nam Dương, nhưng mà hầu như chúng ta không nghe thấy hải tặc Philippines. Dĩ nhiên khi mà chúng ta nói như thế này, chúng ta cũng chỉ nói là chung chung thôi, đa số người dân thôi, bởi vì trong bất cứ dân tộc nào thì cũng có người tốt và người xấu, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng,
à, nhưng
rồi.
Mà nếu mà nói cả một cái cao trào hay là nói cả một cái nạn khủng khiếp về hải tặc thì chúng ta không nghe thấy hải tặc Philippines. Mà đúng như chị Thu Nga nói, người Việt Nam có những người ở Philippines hơn 20 năm, là 20 năm là coi như là một thế hệ rồi, của tuổi trẻ lớn lên trưởng thành. Cho nên trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, trong cái bước vào cái mùa lễ tạ ơn, đồng thời cũng trong cái lòng mà tất cả là lòng người Việt Nam mình ở khắp hải ngoại đang hướng về và trợ giúp Philippines qua những cái cơ quan hội đoàn, đoàn thể và các cơ quan truyền thông Việt ngữ ở khắp mọi nơi hải ngoại bây giờ đang quyên góp cho Việt Nam. Chúng tôi muốn được dùng cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này để mà mời quý thính giả cùng tham gia vào cái chuyện làm sao để cho con em mình, đây là những cái cơ hội để con em mình bày tỏ cái lòng nhân ái, đồng thời cũng để cho những người Việt Nam đã từng bước chân qua Philippines có cái cơ hội chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái cảm nghiệm của mình đối với lại người dân và đất nước Philippines, chị Thu Nga. Bởi vì khi mà chúng ta cứ nói biết ơn thì có nhiều người đó, nhất là những người không có phải là thuyền nhân tị nạn hay là những người trẻ lớn lên sau này không biết gì đến cái vấn đề mà tình người tị nạn Việt Nam cả. Thành ra nói biết ơn họ cũng không có hiểu rõ tại sao lại biết ơn như thế nào. Thành ra chúng tôi muốn được dùng cái chương trình này để mà mời tất cả những quý vị nào có những cái kinh nghiệm tốt đẹp về đất nước Philippines và người dân Philippines thì mời gọi vào để cùng đóng góp, nhất là đối với những người mà đã từng lớn lên và sống lâu năm ở tại trại tị nạn Palawan đó. Chị Thu Nga là có nguyên một hội nhóm người Palawan hoạt động rất là mạnh mẽ ở tại thành phố Houston này đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga cũng biết được chuyện đó. Và ở trong gia đình của chúng ta đó thì phần đông đó, nếu mà chúng ta không là người tị nạn qua những cái trại mà ở Philippines thì chúng ta cũng có thân nhân, cũng có bạn bè. Và tất cả những người nào mà đi tị nạn các nước đó, khi mà rời khỏi Việt Nam đó, thì cũng đều đi qua cái Subic Bay, phần đông là như vậy. Và bây giờ cái tin mới nhất cho biết là chương trình thực phẩm thế giới cho biết là 1/4 số người cần gấp lương thực tại miền Trung đã bị bão tàn phá, vẫn chưa nhận được hàng cứu trợ. Tức là 11 ngày sau khi cơn bão Haiyan đã ập vào, thì chính phủ cho biết khoảng là 5.000 người hoặc là thiệt mạng hoặc là mất tích. Đó thì chúng ta thấy rằng cái tình hình ở Philippines chưa có sáng sủa chút nào hết. Và khi mà máy bay đổ lại và khi xe cứu thương hay xe lương thực tới đó, họ giơ những cái cánh tay ra, con mắt rất là tuyệt vọng, làm cho chúng ta nhớ là cái cảnh mà hồi xưa, hồi trước mà chúng ta tị nạn đó. Rồi những cái đôi mắt mà nhìn tuyệt vọng lắm. Thành ra có cái chiến dịch mà bên em đang có ta đó, chị Thủy và quý thính giả chắc cũng nhớ phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga, cũng giống như là cũng làm chúng ta gợi nhớ lại những người dân bão lụt mà ở cả Katrina đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng vậy.
Ngập lên đó, cũng cái quang cảnh kinh khủng như vậy, thê thảm như vậy, đến nỗi mà bây giờ rất nhiều những cái khắp nơi vẫn còn đầy mùi tử khí, cho nên người ta nói nếu cái tình trạng này không có được tiếp cứu ngay thì có thể sẽ gây thành một cái bệnh dịch, sẽ có cái cơ hội hoành hành. Nhưng mà ngay cho tới ngày hôm nay đó chị Thương Nga biết không, có những vùng vẫn còn vấn đề an ninh, không phải chỉ là vấn đề đường xá trở ngại làm cho người ta không đem được phẩm vật cứu trợ tới, mà vấn đề an ninh cũng là một vấn đề rất là lớn, đến nỗi mà ngay cả những người lính ở đơn vị thủy quân lục chiến, qua một cái bài báo mà chúng tôi đọc được trên Internet đó, thì người ta cũng nói rằng họ đang làm công tác cứu trợ ở đây, thì họ nói rằng trực thăng cứu trợ của Mỹ đó, từ hàng không mẫu hạm mà Washington đó, cũng chỉ đến một số nơi bên trong thành phố và ngồi trên máy bay trực thăng thả đồ xuống thôi, chứ không đáp xuống. Bởi vì đáp xuống thì cũng có thể sẽ bị cái tình trạng người dân bám lên, hay là nhiều khi người ta sẽ có những cái cướp bóc ở khắp nơi. Thành ra đây cũng là một cái người, cũng là một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Chị Thu Nga biết không, cái điều này làm chúng tôi cũng nhớ đến cái thời gian mà đi medical mission ở bên Haiti. Đó là khi mà chúng tôi đi đã hơn 2 tháng sau cái ngày mà Haiti bị động đất rồi. Thế mà vẫn xảy ra những cái vụ cướp bóc đồ cứu trợ, chị Thu Nga. Những người xấu, những cái đám ghen đảng, hoặc là nhiều khi là những người dân đói khát khổ sở quá thôi, thành ra họ khi mà họ thấy xe cứu trợ là họ nhào tới và như vậy là gây ra rất là nhiều nguy hiểm cho những cái người đang đi cứu trợ, mà đó cũng là cái tình hình hiện nay đang xảy ra tại Philippines. Chính vì vậy mà chính phủ Mỹ mới phải điều động nhiều binh sĩ Hoa Kỳ đến như vậy để mà giữ gìn trật tự ở nơi này, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái cảnh mà hoang tàn mà ở Tacloban mà nhìn ở trên cao xuống đó, quý vị thấy là nó thảm thương vô cùng. Và có một cái camera được gắn trên máy bay mà không cái loại mà máy bay không có người lái đó, ghi lại cái hình ảnh đổ nát của thành phố Tacloban. Và hơn một tuần sau khi mà cơn bão Haiyan này nó đập tới, thì cái cảnh hoang tàn này mình tưởng tượng giống như là cái cảnh tận thế, là cũng như thế là cùng thôi. Và nói về việc cứu trợ đó thì thưa quý vị, chị Vũ Thanh Thủy cũng là một thành viên ở trong Hội Hồng Thập Tự. Thì có những cái việc mà người ta cứ thắc mắc rằng cái việc mà cứu trợ đó đưa cho Hồng Thập Tự thì Hồng Thập Tự sẽ lấy nào là trả lương, rồi làm những cái rút ra để trả những cái expense, và họ có những cái câu mà nghi ngờ. Nhưng mà chúng tôi cũng có mời nhân viên của Hồng Thập Tự đến để nói chuyện. Và chiều hôm nay thì họ cũng sẽ thu SBGN nữa. Thì cơ quan Hồng Thập Tự là một cơ quan chúng ta thấy rằng, nhận xét rằng rất đáng tin cậy. Hầu như là khắp nơi trên thế giới có một cái việc cứu trợ gì cũng đưa qua bên Red Cross hết. Vì vậy cho nên là quý vị cứ an tâm, và những cái số tiền của quý vị không có suy chuyển đâu hết. Cũng như là cái việc mà cứu trợ về đài, có nhiều khi đó quý vị gọi vào, quý vị nói cho để cho tôi đóng góp gì đó, thì chúng tôi ghi tên của quý vị. Nhưng mà chị Thủy biết không, khi mà cái check gửi về đài đó, thì lại cái tên của con hoặc là cháu của họ, thành ra đôi khi có một cái sự mà rất là khó khăn cho đài đó, chị Thủy.
Cái điều đó đúng chị Thu Nga, trong cái công việc mà làm công tác nhận những cái tiền đóng góp của quý thính giả đó, các cơ sở truyền thông Việt ngữ nhất là chúng tôi rất là quá phải thận trọng vô cùng đến cái điều đó. Thành ra khi mà quý vị đưa tới thì xin quý vị vui lòng nếu mà không muốn lưu tên quý vị cũng được, nhưng mà cũng vẫn xin cho nhân viên văn phòng ở đài biết tên của quý vị đó, chị Thu Nga, để tránh cái để mà làm sổ sách, để mà khi đưa qua bên cho The American Red Cross, hay là đưa cho ở Houston này thì đưa cho Ủy ban cứu trợ, để rồi Ủy ban cứu trợ sẽ chuyển cho American Red Cross, mặc dù tất cả mọi trách thì đều để American Red Cross hết, thì cũng vẫn cần những cái vấn đề thủ tục giấy tờ để giữ lòng tin. Càng được mà thính giả tin cậy thì mình càng phải cố gắng hết sức để mà bảo vệ cái niềm tin đó, giữ gìn cái niềm tin đó, phải không chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi.
Và riêng cái vấn đề mà Hội Hồng Thập Tự thì thưa quý thính giả, khi mà người Việt Nam mình nhiều khi hay đồn đoán rồi cái người này người kia và nói những cái điều không hẳn không đúng sự thật, nhiều khi một cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà rồi khi kể nghe qua tam sao thất bổn thì nó lại trở thành những cái vấn đề gây ra cái niềm cái nghi ngờ. Như chị Thu Nga nói, cơ quan Hồng Thập Tự là cái cơ quan duy nhất mà có khắp nơi trên toàn thế giới. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ chỉ là một phần của cả một cái tổ chức Hồng Thập Tự thế giới mà thôi. Tuy nhiên vì Hoa Kỳ luôn luôn là cái nước đứng hàng đầu, mỗi lần có bất cứ thiên tai biến động gì ở khắp mọi nơi là cái nước đầu tiên mà đứng ra cứu trợ và cứu trợ nhiều nhất, cho nên Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ thường thường là nhận tất cả những cái tiền này và chuyển hết cho, nếu mà chúng ta đề là cái memo là cứu trợ nạn nhân Phi Lợi Tân thì chuyển tất cả cho hội Hồng Thập Tự của Phi Lợi Tân, ở đó cũng ở tại Phi Lợi Tân cũng như trong vùng Đông Nam Á đó chị Thương Nga, có hội Hồng Thập Tự và hội Lưỡi Liềm Đỏ, Red Crescent đó, ở các cái nước như Mã Lai hay là xứ Muslim thì họ dùng cái chữ Crescent nhưng mà họ cũng hoạt động y như Hồng Thập Tự vậy và cũng rất là chặt chẽ đối với hội Hồng Thập Tự quốc tế, cho nên tất cả những cái tiền mà quý vị gửi tới đó thì sẽ được chuyển qua cho hội Hồng Thập Tự ở tại Phi Lợi Tân. Còn riêng hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, khi mà người ta gửi tới những cái mà chúng ta nghe thấy đôi khi báo chí nêu lên những cái điều tiếng này khác đó chị Thu Nga, đó chỉ là những cái vấn đề nội bộ của những cái người mà đóng góp lâu dài từ ngày tạm, thì khi người ta mới nhìn vào trong cái vấn đề mà điều hành thì bất cứ cái điều hành nào cũng có những cái phí tổn cần phải chi phí, thành ra những cái câu chuyện đó nó không dính dáng gì đến vấn đề thiên tai này, bởi vì cái thiên tai này thì đều chuyển cho hội Hồng Thập Tự địa phương hết đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chúng ta thấy rõ ràng rằng cứ mỗi lần mà có một cái biến cố gì, ngay cái hỏa hoạn, lụt lội hay bất cứ cái gì đó, là chúng ta thấy là quay lui quay tới là Hồng Thập Tự có ngay ở đó liền. Còn cái việc mà chính phủ đó, họ sẽ giúp sau khi mà Hồng Thập Tự lúc nào cũng là người mà giúp đầu tiên trước khi mà chính phủ ra tay hết. Và chúng ta cũng biết là cơ quan Hồng Thập Tự đó, họ không có phải là cơ quan của chính phủ và họ làm việc rất là cực khổ, mà chúng tôi đã đi đến để mà phỏng vấn cũng như gặp gỡ họ nhiều lần rồi. Những người mà làm trong Hồng Thập Tự phần đông á là họ volunteer và họ làm cực lắm. Thành ra hôm bữa trước Thu Nga có hỏi bà là có cần những người mà đi qua ở bên Philippines để mà giúp hay không, thì bà nói là cái đó là phải có những cái người mà chuyên môn mà phải training rất là cẩn thận, không phải là chỉ là cực khổ thôi mà khiêng rồi những cái việc mà rất là nặng và họ làm rất là khổ. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái việc mà cứu trợ rất là lớn họ cũng đi qua cơ quan Hồng Thập Tự. Còn bây giờ đó, nếu mà chúng ta nói rằng cứu trợ Việt Nam thì chúng tôi cũng có trích ra cái số tiền là 10.908 đồng. Chúng tôi gửi qua ở bên cái chiến dịch mà bên em đang có ta của Trúc Hồ, tại vì họ có một cái chương trình mà để cả cứu trợ cả Phi và cả Việt Nam. Thì cái việc mà Việt Nam sẵn ở đây thì chúng ta cũng nói là vì Việt Nam đó, là chúng ta cũng biết rằng cái việc mà cứu trợ rất là khó khăn. Và cái việc mà ăn hối lộ cũng như là ăn chặn của những người dân khốn khổ thì là chúng ta cũng đã biết quá nhiều rồi. Và cái chuyện mà cứu trợ Việt Nam thì cũng có nhiều cơ quan, cũng có nhiều nhóm người cũng làm cái việc đó, chứ không phải là chúng ta không có, phải không chị Thủy?
Vâng, ở tại thành phố Houston thì nhiều người cũng đề nghị như vậy chị Thu Nga, nhưng mà thật ra đó, đối với công việc cứu trợ nó có lẽ càng minh bạch, càng đơn giản chừng nào, rõ ràng chừng nào thì càng tốt chừng đó. Cho nên trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn khi mà khởi đầu chúng ta nói đến cái vấn đề cứu trợ Philippines, cho nên cuối cùng thì đại đa số là các cơ quan hội đoàn ở tại Houston đó đều chỉ nhằm cứu trợ cho Philippines thôi. Xong cái đợt cứu trợ Philippines này, đặc biệt là đối với cái ngày đi bộ để mà cứu trợ Philippines là ngày 1 tháng 12, sau khi kết thúc cái này rồi đó, rồi còn cả tháng 12 sau đó đó, thì khi đó nếu mà cộng đồng người Việt muốn cứu trợ cho bão lụt ở tại Việt Nam thì lại là một cái đợt khác, chứ nếu không thì
đúng
lại cũng có vẻ như là mình cũng hơi chia sẻ cái niềm thương đau của nước Phi để mà lại ấy cho bên kia, thì cũng là cái điều rất là khó khăn. Trong bất cứ cái công việc tổ chức nào thì cũng có nhiều cái khó khăn, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, và hy vọng rằng quý vị sẽ hiểu cái nỗi khó khăn của chúng tôi. Tại vì khi mà làm cả hai thứ như vậy nó rất là confusing. Cũng giống như là bây giờ đó, có những cái cơ quan, có những nhóm thì cũng họ cũng đang cứu trợ Việt Nam. Và dĩ nhiên rằng chúng ta là người Việt thì chúng ta khi mà thấy người dân Việt của chúng ta mà bị đau thương như vậy thì chúng ta cũng có một cái sự cảm xúc đó. Và chúng tôi sẽ có những cái nếu mà chúng tôi có những cái tin tức gì về mà loan báo để mà việc cứu trợ của Việt Nam thì chúng tôi cũng chắc chắn sẽ loan báo với quý vị. Và cái chương trình mà bên em đang có ta được phát động ở trên chương trình của SBTN ở Headquarter thì chỉ có một buổi thôi mà đã gây quỹ được hơn 100.000, thì họ giúp cho cả Philippines và cả giúp cho Việt Nam nữa. Vâng, và trở lại với công việc mà cứu trợ Philippines á, thì chị Thủy và quý vị mà nghe những cái bài mà nói về các em mà biểu tượng cho sự sống, các em được sinh ra sau cái cơn bão Haiyan, trước đó thì vui không được bao lâu nhé, nhưng mà với cái điều kiện mà tồi tàn sau cơn bão thì có nhiều em đã qua đời, tội nghiệp quá chị Thủy.
Đúng, nguy hiểm quá chị Thu Nga ơi. Dạ. Và đó cũng là chính là cái lý do mà các cái vấn đề y tế nó nhiều lắm. Cả một cái cứu trợ thì chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt đầu tiên là đói khát, là phải lo trước bệnh dịch là cần phải ấy hết. À, rồi còn vấn đề trẻ em, vấn đề dinh dưỡng. À, nhưng mà đó là những vấn đề quá lớn ngoài cái khả năng của chúng ta, đồng thời cũng ngoài cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Cho nên trong chương trình này chúng tôi muốn được mời gọi tất cả những quý vị nào đã có những cái tình cảm tốt đẹp, kinh nghiệm tốt đẹp đối với đất nước Phi thì có thể gọi vào để cùng chia sẻ, để giải thích phần nào cho những người trẻ không hiểu tại sao mà người tị nạn Việt Nam mình lại có nặng tình cảm và ơn nghĩa đối với đất nước Phi Lập Tân như vậy. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, 713-664-8002. Xin mời quý thính giả cùng gọi vào để chia sẻ. Chị Thu Nga, chúng ta mời vị thính giả đầu tiên, chị Thu Nga nhé.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ xin mời. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, em tên Đẹp á, thì xưa cũng chị nạn 79 á.
Vâng.
Cũng ở Phi, vâng, người Phi họ tốt lắm. Cho nên cái kỳ này mình phải giúp đỡ họ, mình phải ủng hộ cứu, giống như là rất tiền bạc. Cái đó bắt buộc phải làm, mấy người chị nạn mình nên làm cho họ.
À, anh Đạt ơi, khi mà anh nói người Phi tốt lắm đó, thì anh có thể kể đơn cử một vài cái thí dụ nào để cho những người trẻ không có kinh nghiệm đó có thể hiểu được đây anh Đạt?
À, thì xưa cũng ở trại gì Ba Ta Na vậy, rồi họ dân họ mang đồ vô, người họ cho, người họ cho mền, cho nồi, rồi khi họ mang đồ ăn họ mang vô họ cho mình. Rồi khi họ cũng cho dắt mình ra ngoài làng đó, mình mua mấy đồ của họ. Họ tốt lắm, giống như người Việt Nam mình. Thời đó ở bên đó mình còn nhỏ, chắc cũng 13-14 tuổi mà đi. Họ tốt lắm, họ cho cái gì cũng cho mình.
Mà đây là cá nhân đó, với tính cách cá nhân đó phải không anh Đạt, chứ không phải là cơ quan hội đoàn phải không anh?
Dạ,
cá nhân, dân làng. Ồ, vậy thì hiếm có quá. Dạ, cảm ơn anh Đạt rất là nhiều. Vâng, cá nhân chúng tôi đi qua trại Thái Lan thì không thấy cái điều này đâu chị Thu Nga. Ở Thái Lan thì các cơ quan hội đoàn họ đến cứu trợ thôi, chứ những người dân thường thì không có. Cho nên đặc biệt nước Phi, cho nên vì vậy mà người tị nạn nào đi qua Phi là cũng đều có cảm tình với nước Phi hết đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái việc mà người Phi đó, nếu mà đất nước Philippines đã cứu vớt chúng ta qua cơn gọi là Đại Hồng Thủy năm 1975, thì bây giờ là dịp cho chúng ta mà trả ơn ân nhân của mình qua những cái chương trình gây quỹ cho nạn nhân của bão Haiyan. Thì Philippines là một quốc gia mà đón nhận người Việt đến Subic Bay, chắc chắn là ai cũng đi qua cái Subic Bay hết, là những nơi mà người tị nạn cuối cùng của thế giới bị bỏ lại, phải không chị? Dạ.
À, ngay cả những người không phải là người tị nạn, những người đi theo mà diện con lai hay là diện đoàn tụ hay là cái chờ đợi ở cái trại của các quốc gia khác đó chị Thu Nga. Ở Thái Lan, ở Nam Dương, sau khi mà được thanh lọc xong mà được nhận vào Mỹ rồi đó, thì cũng là cái thời gian sau nhiều khi cũng được chuyển qua trại Ba Thang ở bên Phi Lập Tân để mà học tiếng Anh, và trong lúc mà hoàn tất giấy tờ thành ra họ giúp trong rất nhiều giai đoạn và trong nhiều cái, nhiều hơn là cái mức bình thường của các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ, xin được biết cái danh ạ.
Nó không được, đang cảm động.
Có nhận tiền mặt hay là trái khăn mà xem mấy chị?
Vâng,
alo, sao ạ?
Vâng, chị cho biết cái danh được không thưa chị?
Tô Tinh Hương,
dạ, vâng.
Lái xe đấy.
Vâng,
chào.
Dạ chị Hương ơi, có lẽ nguy hiểm đấy chị Hương, xin chị, có lẽ chị đậu lại trong parking lot nào đó để nói chuyện, chứ chị vừa cảm động lại vừa nói phone mà lấy xe thì nguy hiểm quá.
Dạ làm sao tôi lấy chậm chị, nhận tiền mặt hay là chỉ check xong thôi chị?
Chị có thể đưa tới các cơ sở tôn giáo hay là bất cứ đâu bằng cả tiền mặt hay cả check thôi chị, nhưng mà luôn luôn xin chị hỏi receipt chị nhé. Mỗi khi mà chị đưa check hay là đưa tiền mặt thì cũng xin nên hỏi receipt ở những cái nơi mà nhận đó chị. Vâng, chị Hương, chị Hương có đi qua ngã Phi Lập Tân không mà chị cảm động vậy?
Dạ, thế không.
À.
Dạ, thế không chị.
Dạ, vâng. Dạ, vâng.
Vâng. Tôi cảm ơn mấy chị, chúc mà có vậy làm việc một ngày vui.
Dạ
tôi
vâng.
Dạ, cảm ơn vâng.
Dạ vâng vâng, chị lái xe cẩn thận nhé chị. Chị Thu Nga ơi, thật ra đấy, khi mà nghe kể lại các câu chuyện về thị nạn này đó, dù là đã mấy chục năm qua rồi, nhưng mà phải nhận người Việt Nam mình rất là nặng tình nghĩa hả chị?
Vâng,
thành
rồi.
Ra chỉ một chút xíu người ta giúp đỡ thì mình cũng không bao giờ quên, nhất là trong những cái lúc mà đang khốn khổ như vậy.
Dạ đúng rồi, và Philippines là quốc gia duy nhất là không có chấp nhận chính sách cưỡng bách hồi hương của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Lúc bấy giờ đó, và Philippines đã nhận 300.000 người tị nạn Việt Nam đi vào đất nước này, thì chúng ta thấy rằng cái ơn nghĩa của họ biết bao nhiêu. Và chúng ta cũng biết là làng Việt Nam đã được thành lập để mà người Việt có cơ hội chờ định cư tại một nước thứ ba. Vì vậy cho nên là họ cứu giúp chúng ta rất lâu, rất dài, và cái món nợ ân tình đó chúng ta chỉ đáp đền được trong muôn một mà thôi.
À vâng, và cũng không có cái tinh thần kỳ thị nữa, giống như hồi nãy anh Đạt có nói đó.
Dạ.
Người dân làng, người ta vào trong làng và người ta chăm sóc người tị nạn, người ta lo lắng, không có cái kiểu như kỳ thị như là ở những người ăn bám ở nhờ trên đất nước như là ở tại một số các quốc gia khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi xin chào hai chị ạ, tôi tên là Hòa.
Dạ vâng, chào ông Hòa.
Chào ông Hòa.
Dạ, tôi có có một vài người bạn tôi họ đến đài đó.
Vâng.
Họ có contribute tiền, mà họ cũng rất thắc mắc hỏi là cái tiền họ giúp đỡ đó, thì có được thu trừ thuế không ạ?
À, thưa ông, tại vì tiền này sẽ chuyển cho American Red Cross, thưa ông. Thành ra là đương nhiên khi mà ông để lại chắc chắn là được trừ thuế. Nếu mà là check của ông đó, thì là trên đó có địa chỉ, có chúng tôi làm danh sách. Thành ra sẽ gửi, chúng tôi chuyển qua Ủy ban Cứu Lụt, Ủy ban Bão Lụt 2013 của Cộng đồng Việt Nam ở tại đây đó. Thành ra họ chi mà chuyển cho American Red Cross, thì từng tên của từng người, American Red Cross sẽ chiếu theo cái danh sách đó để mà gửi giấy trừ thuế cho quý vị ạ. Nhưng mà nếu mà quý vị không để lại tên mà cũng không để lại địa chỉ thì không biết làm sao được hả ông Hòa?
Dạ dạ, tại vì cái có cái chị quen đó, thì chị collect một số tiền cũng của giáo dân dưới này, họ hỏi như vậy, không dám, không biết nói sao, nhờ tôi hỏi thôi.
Dạ,
của tôi, cảm ơn chị nhiều nhé.
Nhưng mà nếu mà thí dụ như có ai đó collect đó, mà nếu check đều là để American Red Cross đó thưa ông, thì từng người cũng sẽ nhận được giấy của American Red Cross để mà gửi trừ thuế ạ.
Dạ, cảm ơn hai chị nhiều
nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ vâng, cái điều đó thì Thu Nga khi mà phỏng vấn nhân viên của Hồng Thập Tự thì cũng có hỏi, và họ nói rằng đúng như vậy. Và nếu mà họ có chậm trễ trong cái việc đó thì là cũng có cái email cũng như là cái số phone thì chúng ta cũng hỏi ngay, nhưng mà họ làm việc đó rất là tốt. Và trở lại với cái chuyện mà cứu trợ Philippines thì xin quý vị tiếp tục cũng như là mau chóng gửi về địa chỉ của đài, giống như ở tại Dallas Forward. Tại vì cứu người thì như cứu hỏa, và nếu mà chúng tôi nhận được như vậy đó thì chúng tôi có thể là trao 2-3 đợt để cái số tiền này được đến Philippines một cách nhanh chóng. Và theo Trình Hội nói đó thì quý vị có thể tưởng tượng là xác người ở trên đường, trên cầu, trên cây, ở trên nước, thì thành phố mà Tacloban ở vùng miền trung của Philippines, nơi bị tàn phá nghiêm trọng đó, thì được anh Trình Hội mà sáng hôm nay quý vị cũng có nghe đó, thì anh mô tả trong một cái bài viết là xác người nằm hàng hàng lớp lớp như vậy, rất là tội nghiệp chị Thủy.
À vâng, đến nỗi mà có những cái bài báo của cái giảng ngoại quốc họ có nói rằng đó, có những cái khúc người, có những cái đoạn đường, có những người dân làng họ được phỏng vấn, họ cho biết đó chị, họ đi bộ bao nhiêu cây số mà cứ mỗi bước chân của họ là bước trên xác người. Cái điều này thì thật là khủng khiếp. Đôi khi những cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy trên Internet cũng nhìn thấy những người dân vẫn đi qua lại trên đường phố mà quanh đó cũng vẫn đầy có xác người. Thành ra đây là một cái thảm nạn rất là thương tâm. Nhưng mà trở lại cái vấn đề cứu trợ thì chị Thu Nga phải nhận người Việt mình rất là có lòng. Đa số là thường
đúng
không
rồi.
Muốn để lại tên, không muốn để lại, chỉ muốn làm ảnh danh, làm công việc đó thôi. Nhưng mà để gìn giữ cái niềm tin của tất cả những người có lòng đóng góp đó, cũng như là bảo vệ dùng cho cái uy tín của những cái cơ quan hay là những cá nhân mà đang đóng góp, thì xin tất cả quý vị đóng góp, dù có ẩn danh thì cũng xin để lại lại tên và số điện thoại để mà hay là địa chỉ để mà chị có thể chuyển cho cơ quan Liên Hợp Quốc. Quý vị không muốn lan tin trên đài hay là không muốn tin trên danh sách để mà phổ biến cho người Việt mình thì không sao, nhưng mà cũng vẫn nên để cho cơ quan Hồng Thập Tự có được cái địa chỉ của quý vị để mà gửi giấy trừ thuế cho quý vị. Quý vị có thể nghĩ rằng cái trừ thuế không quan trọng, nó không là bao nhiêu. Tuy nhiên, cái điều đó, cái sự minh bạch đó, nó sẽ làm cho, nó sẽ trở thành như là một cái nguyên tắc để mà cho người Việt Nam mình khi đóng góp có được cái sự yên tâm ở trong lòng, cũng như gìn giữ được uy tín cho tất cả những người đang nhận những cái đóng góp đó, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng vậy. Có nhiều vị đó cầm trong tay một nắm tiền bỏ vào thùng và nói rằng không, tôi không có cần phải viết tên của tôi vào. Thì chúng tôi ghi nhận cái sự đóng góp và cái lòng bác ái của quý vị. Và tất cả mọi cái sự đóng góp từ 1 đồng cho tới 100 đồng, 1.000 đồng hay bao nhiêu ngàn đồng đi nữa, của ít thì lòng nhiều, của tuy tơ tắc nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Và một cái câu thơ của một nhà thơ mới viết là ông nhà thơ Đông Trình đó, viết như vậy mà đọc mà nghe bất nghẹn ngào, lộ ra những căn nhà tốc mái, lộ ra những đời người trống trải, lộ ra tàu thuyền chưa kịp trục vớt và lộ ra cái màu bờn bợt da người, nghĩa là xác chết khắp nơi. Thành ra chúng ta nhìn và chúng ta đọc rất là thương tâm, và người Phi trước đây đã giang tay ra chia sẻ bảo bọc trong cái giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình mà họ cũng chẳng sung túc gì. Và hình ảnh những người dân thường mà của người Phi đã ra bờ biển cõng những bà mẹ, những em bé vào bờ là những hành ấy sẽ không bao giờ phai nhạt và quên đi trong tâm trí của người Việt. Đó là một thiền nhân viết đó chị Thủy.
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Chúng tôi có nhiều dịp sang Phi Lật Tân cũng thấy cái điều đó, thấy hẳn cái điều đó, họ có một cái tấm lòng đặc biệt, mà dân họ cũng rất là nghèo. Phải nói là nghèo không có kém gì người Việt Nam ở Việt Nam đâu, họ cũng chảy bữa no bữa đói, cũng rất là khổ, nhưng mà họ luôn luôn sẵn sàng chia sẻ. Phải nhận họ có một cái tinh thần vui tươi hơn người Việt Nam chị Thu Nga. Chị Thu Nga thấy nhạc của họ cũng vậy, cũng rất là vui tươi, quần áo họ cũng màu sắc rất là rực rỡ, thành ra cho nên là một sắc dân nghèo, nhưng mà tự cái bản chất họ là một cái người rất là nhân ái. Cho nên người Việt Nam mình được rất là, những người mà ghé gặp đất Phi là được coi như là may mắn lắm. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ. Chị xin mời ông, xin được biết quý danh ông.
Em tên Tài, em kính chào hai chị.
Vâng, chào anh Tài.
Dạ, chào ông ạ.
Dạ. Trước hết cảm ơn xin Chúa. À, hồi xưa em cũng đi vượt biên á, mà em đi thuyền buồm không có máy đâu. Gần tới Phi rồi á là tàu Phi nó tốt lắm, người Phi tốt lắm. Nó cho mình nước, nó cho mình thuốc lá, cả cây á. Vâng, rồi lên bờ nó thương mình lắm, nên em rất là cảm động. Nên bây giờ em chỉ có nói là mình có được cái gì mình cho được, cứ cho đi.
Vâng.
Người Phi rất là tốt.
Vâng. Mà bây giờ đồng bào họ cũng khổ quá phải không ông? Dạ vâng.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng, khổ hơn là hồi xưa mình đi vượt biên vô tới bờ đấy. Mình vô tới bờ người ta đã có nước, có đồ ăn cho mình. Còn bây giờ người ta không có cái gì hết.
Dạ. Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn ông Tài rất là nhiều. Vâng, nói chung thì cũng lạ, chị Thư Nga cũng là một dân tộc mà phải nhận là họ có được cái nét hiền hòa đó. Hầu như chúng tôi không nghe được những câu chuyện nào có tính cách tiêu cực từ những cái người tị nạn đã đi qua trên đất Phi hay là gặp gỡ đối với người Phi. Thành ra đây cũng là một cái điểm rất là tốt đẹp của quốc gia này. Chính vì vậy mà khắp nơi trên thế giới đều đổ vào trợ giúp rất là nhiều, chị Thư Nga. Cho nên cái tinh thần này cũng thấy cái tinh thần rất là đẹp của toàn quốc tế đối với sắc dân này, riêng đối với cộng đồng của người Việt mình đó chị Thu Nga. Thì ở tại thành phố Houston đó, ngày 1/12 sẽ có một cái buổi đi bộ walkathon để mà gây quỹ cho nạn nhân. Từ bây giờ tới đó là vẫn đã liên tục nhận, rồi tính cho tới ngày hôm nay thì ủy ban cứu trợ này như vậy là cũng đã nhận được cộng hiện nay ở đài Sài Gòn chỉ trong 3 ngày vừa qua thôi thì thính giả cũng đã góp được hơn 26.000. Kèm với lại ở phía bên ủy ban cứu lụt cũng một số tiền tương tự nữa, thành ra bây giờ lên khoảng 50 mấy ngàn rồi chị Thu Nga. Chỉ trong mà cũng vừa mới phát động trong mấy ngày trong cuối tuần vừa qua thôi. trước cái ngày cuối tuần khoảng thứ tư, thứ năm gì đó, mà bây giờ đã lên tới cái con số này. Cuối tuần này đó thì rất nhiều cơ quan đoàn thể ở trong cộng đồng sẽ đi gây quỹ ở tất cả các chợ của người Việt Nam ở tại thành phố Houston này trong hai ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, cũng như ở tại rồi sau đó ở tại các hội chợ tạ ơn của giáo xứ Lũ Đức, cũng như là ở các những nơi khác nữa. Và đến cái ngày cuối cùng, ngày chung cuộc là cái ngày mùng 1 tháng 12 sẽ có cái buổi đi bộ gây quỹ. Thì đây là cái cơ hội mà quý vị có thể cùng dắt theo con em cùng đi bộ trong cái ngày hôm đó, để cho con em mình nhìn thấy được cái tinh thần liên kết của người Việt Nam với nhau trong cái làm cái công việc nhân ái này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và
chị
mỗi lần
chị Thu Nga xuống Houston này cùng đi bộ luôn đó chị Thu Nga.
Dạ. Thì ở bên này đó thì cuối tuần qua ở tại công ty Teletron có một buổi đại nhạc hội mừng khai trương đó, thì hai cộng đồng Dallas Forward cũng đã ra giúp đỡ cho đài truyền hình SBTN Texas cũng như là đài 1600 AM để mà gây quỹ. Thì tại đây thì chúng tôi có hai căn lều và các xứ ngôn viên cũng đã làm việc rất tích cực, tương như là Thu Hương, Thục Đoan, Nhã Quyên, Ngọc Minh, Thanh Xuân, Quang Lê. Rồi cộng đồng thì đặc biệt là anh Hiếu đó, anh phải đứng mà anh dựng hai cái căn lều lên, mà gió thì thổi phần phật, chỉ sợ là anh bay theo cái căn lều luôn. Nhưng mà vợ của anh rồi các cô, các cháu ở trong cộng đồng cũng đi ra giúp, rồi làm việc rất là cực. Và quý vị cũng biết rằng là với cái công việc đa đoan này, nhưng mà đặc biệt là Thu Hương đó chị, làm việc nhiều lắm, nghĩa là phải đếm tiền, vừa làm công việc của đài mà vừa đếm tiền, mà chị biết đếm tiền mà đến trong 5 mét chin với là cái tên mà giống như hồi nãy Thu Nga nói đó, khó vô cùng. Vì vậy cho nên là cái công việc mình không có than, nhưng mà đây để cho mình biết rằng, để cho quý thính giả biết rằng chúng tôi cũng làm việc rất là tích cực để có được một cái con số tiền đáng kể để có thể là giúp đỡ cho người Phi. Và Trần Trung Đạo cũng đã viết một cái bài có ý nghĩa lắm, bảo Hai Danh là một cái cơ hội để đền ơn đất nước Phi, khi những thuyền nhân Việt Nam một thời, nhất là những người mà từng tá túc ở Philippines, sẽ không bao giờ quên là chúng ta mắc nợ đất nước Philippines một món nợ vô cùng to lớn.
Yeah. Đúng như vậy chị Thương Nga. Có điều chị Thương Nga không kể ra thì chúng tôi cũng xin mạn phép kể ra ở đây để cho quý khán giả hiểu rằng, khi mà các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà làm cái công việc tiếp tay vào việc cứu trợ như thế này đó, đòi hỏi rất nhiều cố gắng, thêm rất nhiều nhân sự, phải mượn thêm người, phải trả lương thêm, những cái thì giờ mà phát thanh để mà dùng để mà quảng bá việc này, cũng như mà để nêu danh sách của quý thính giả. Cho nên xin quý vị cũng thông cảm khi mà không thể nào đọc tất cả mọi danh sách của tất cả mọi người đóng góp được, mà
đúng
chúng
vậy.
Ta chỉ cảm thấy có cái trách nhiệm trực tiếp đối với những quý vị đã đặt cái niềm tin của đài, đem tiền lên trên đài, thì để bảo vệ cái niềm tin đó thì đài bắt buộc phải đọc tên của tất cả những quý vị nào đã có công mà đem lên trên đài. Còn thì ở tất cả những nơi khác nữa, khi mà ở các cơ quan hội đoàn, nếu mà nơi nào cũng gửi về để cho mình đọc danh sách thì chắc suốt ngày mình phải dẹp hết mọi chương trình khác ra để mình đọc.
Đúng như vậy. Thành có nhiều vị khi mà nghe đọc tên xong, quý vị có thể là miss một giây nào đó, thì quý vị lại gọi vào hỏi sao tên tôi lại chưa có đọc, thành ra khổ ghê lắm.
Năm nay thì ở đài Sài Gòn chỉ làm cái công việc truyền thông của mình, tiếp tay đối với ủy ban báo lụt ở tại thành phố này, để mà cộng tác loan báo những cái tổng số cũng như là tất cả những cái tin tức cần thiết. Nhưng mà riêng cái phần mà danh sách thì chúng tôi một lần nữa cũng xin phép xin lỗi quý thính giả là không thể nào đọc hết tất cả được, thành ra chỉ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những quý vị mà cầm tiền lên đài đang giữ tiền đó, thì phải có cái matching. Nhưng bà Ban Bảo Lụt ở đây họ làm rất là quy mô chị Thu Nga, đều có những cái form điền để cho từng người, dù là check hay tiền thì cũng từng người để mà điền vào trong những cái form đó và kẹp vào những cái form đó. Sau đó thì những form này cũng sẽ được chuyển cho hội hồng thập tự để cho họ dễ dàng trong cái công việc mà gửi những cái giấy chịu thuế đến cho mọi người. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Xin
dạ, tôi
ông
là Trần Tử ạ. Dạ.
Dạ vâng, chào ông
Trước Tử. Hết, tôi xin có lời ngưỡng mộ hai chị cũng như là quý vị trên đài đã có lòng bao dung giúp đồng bào bên Philippines đó chị.
Dạ.
Dạ, cái vấn đề thứ hai là tôi nói với bà với chị vấn đề này cũng hơi dài, trong cái sự dài dạt của tôi á. Cách đây một năm, khoảng chừng một năm trở lại, tôi có nhận cái email của mấy người bạn chuyển cho tôi đó. nói là hình như là mấy cái người cơ quan từ thiện này, trong đó có cái hội chữ thập đỏ đó, lương họ gì tới nửa triệu tới một triệu rồi rái rồi rôi rồi này kia, thành ra tôi họ nói là cái tiền của mình gửi mình giúp đồng bào một đồng đến tay đồng bào nạn nhân có 10 sen nè, thành ra tôi cũng chưa có kiểm chứng được nữa, mà tôi muốn hai chị có lẽ là có phương tiện nhiều hơn tôi đó, có thể kiểm chứng lại có thật sự là cái chuyện này đúng không. Nếu đúng thì mình cũng nên tìm một cái cơ quan nào mà họ giúp đỡ được nhiều hơn, chứ còn nếu mà mình cái tiền mà mình gửi đi mà đến tai nạn nhân có 10% thì cũng tội nghiệp cho những thưa, nạn nhân quá.
Vâng, thưa ông Trần Tử, cái điều rất là dễ, ông có thể lên internet, ông Google search cái chữ American Red Cross thì ông sẽ nhìn thấy được hết tất cả, ông có thể đọc được, bởi vì mỗi một cái rồi họ có chi nhánh ở khắp mọi nơi, mỗi nơi đều có những cái ngân quỹ riêng. Thí dụ như thành phố Houston này thì là Hội Hồng Thập Tự, cái chi nhánh ở tại Houston này họ có những cái quỹ điều hành riêng, mỗi nơi nó mỗi khác thưa ông. Nhưng mà cái điều mà ông nói mà 10% đến 10 người thì
không,
cái điều đó chúng tôi tin chắc chắn là không đúng tí nào. Tại nếu đúng như vậy, chính phủ Mỹ không để yên, bởi vì đây cũng là cả uy tín của cả nước Mỹ. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ vẫn coi như là Hội Hồng Thập Tự dẫn đầu thế giới trong vấn đề mà cứu giúp mọi người trong thiên tai lũ lụt. Còn vấn đề lương bổng đó thì theo cái tiêu chuẩn của Mỹ thì tùy theo mỗi một cái hội và tùy theo cái công việc của mỗi người làm nó có mỗi khác. Thí dụ như chúng ta cũng thấy rằng có một số những cơ quan lớn ở tại nước Mỹ này như là United Way chẳng hạn. United Way là một cái cơ quan thiện nguyện lớn, có lẽ lớn còn hơn Hồng Thập Tự trong cái phạm vi mà làm thiện nguyện ở trong nước Mỹ. Hồng Thập Tự thì có tính cách làm thiện nguyện về những vấn đề thiên tai các thứ, còn United Way họ cung cấp rất nhiều chương trình khác nhau, nhưng mà cái lương của cái người tổng giám đốc của họ nhiều khi cũng lên tới bạc triệu, bởi vì họ cũng phải làm việc với tất cả, phải huy động, phải coi bao nhiêu là nhân viên, bao nhiêu là hàng trăm ngàn nhân viên ở khắp nơi ở trên nước Mỹ. Cho nên cái vấn đề đó thì để biết rõ hơn thì xin mời ông cứ Google search, ông cứ tìm ở trên mạng lưới internet thì sẽ biết rõ cái điều đó. Riêng cái vấn đề tiền về cứu trợ này thì chúng tôi đã từng phục vụ 10 năm ở trong hội đồng quản trị ở tại ngay tại Hội Hồng Thập Tự ở tại thành phố Houston này đó chị Thu Nga, thì biết rằng tất cả những cái vấn đề bão lụt như thế này khi mà để là gây quỹ cứu trợ nạn nhân Phi Lợt Tân là họ chuyển thẳng cho bên Hồng Thập Tự ở Phi Lợt Tân, bởi
đúng
vì
rồi.
Ở đây họ chỉ chuyển qua bên kia thôi. Ở kỳ này đó, Hồng Thập Tự Hoa Kỳ chỉ có gửi 4 nhân viên ngay từ đầu khi mà xảy ra cái vụ đó, hoàn toàn chỉ làm cái công việc đáp ứng lại cái yêu cầu của Hồng Thập Tự địa phương như thế nào. Thì ngay khi cái vụ bão xảy ra thì Hồng Thập Tự của Hoa Kỳ đã nhận giúp ngay là 6 triệu Mỹ Kim, khi đó là chưa có thâu được cái tiền nào hết trơn á. Họ có những cái quyền tự quỹ dự trữ, họ nhận giúp ngay, gửi ngay cho bên Phi Lợt Tân 6 triệu Mỹ Kim. Đồng thời họ gửi 4 chuyên viên về cứu trợ, về chuyên môn có kinh nghiệm về bão tố cũng như về truyền thông điện toán trong vấn đề cứu cấp để mà thiết lập các cái đường dây thông tin cứu cấp. Đồng thời họ cũng nhận một cái nhiệm vụ là nhiệm vụ mà thông tin giữa những gia đình thất lạc lẫn nhau trong bão tố, thì rất nhiều gia đình bị thất lạc. Thành xã hội Hồng Thập Tự là cái cơ quan duy nhất đặc trách cái vấn đề đó, để mà tất cả mọi người, ai có bất cứ mất mát thất lạc người thân đều có thể đến tại cái trụ sở hay tại cái lều hay tại văn phòng hay tại ghi danh với lại Hồng Thập Tự để mà qua đó kết nối lại được với người thân. Thì quý vị có thể yên tâm rằng từng đồng bạc, không dám nói, chúng tôi không dám nói 100%, nhưng mà có thể nói là hầu như là 100% tiền của chúng ta mà cho Phi Lợt Tân là qua thẳng qua bên Phi Lợt Tân thôi, chứ không giữ lại một đồng nào cho ở tại Hồng Thập Tự ở tại Hoa Kỳ này, hả chị Thương?
Dạ vâng, chúng tôi cũng đã phỏng vấn Red Cross rất là nhiều lần, và dĩ nhiên ở Mỹ này nó không phải giống như ở Việt Nam để mà nói ăn chận, ăn bớt. Còn cái chuyện mà người ta làm việc, không lẽ người ta làm để mà người ta ăn bánh mì hoặc là uống nước lạnh, cũng phải có lương. Nhưng mà cái lương đó rõ ràng là không có phải là lấy cái tiền cứu trợ của quý vị rồi họ bỏ vào trong túi của họ. Ở đây là đất nước Mỹ, không có cái chuyện mà giống như là Việt Cộng mà bỏ tiền vào túi rồi để cho dân đói khổ. Chắc chắn là nếu mà có một cái cơ quan mà làm một cái việc mà gian lận như vậy thì Hoa Kỳ chắc chắn là không có để yên, và họ đã expand rất là nhiều lần. Giống như chị Thủy vừa nói, cái số tiền mà chúng ta cứu trợ ở đây họ sẽ gửi thẳng qua Philippines. Hôm bữa đó Thu Nga hỏi rằng bây giờ là có nhận những quần áo mồng mền hay là giày dép gì không, hay là thuốc men gì không, họ nói rằng như vậy là nó không có tốt. là cái thứ nhất á, là họ phải đóng thùng, rồi họ phải chuyển qua ở bên đó, rồi chuyển tới tay của nạn nhân rất là khó khăn.
Vâng, rồi trong họ khi họ phải dùng cái tiền, số tiền, cái tiền chuyển phải không chị?
Dạ, vâng, rồi họ dùng chuyển. Cái số tiền đó họ gửi qua cho Red Cross ở bên Philippines, thì là bên Philippines đó mua có thể là không phải một cái mền mà cả hàng trăm hàng ngàn cái mền, rẻ hơn nhiều và tiện dụng hơn nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đóng góp mà chúng ta cứ nghi ngờ như vậy, cái chuyện mà Thu Nga cũng đã thấy có những cái email mà của những người mà họ nghi ngờ như vậy. Xin thưa với quý vị rằng cái chuyện đó chúng tôi có thể là khẳng định rằng không có, tại vì chính miệng của người manager của Red Cross đã nói chuyện trên đài rất là nhiều lần, và chúng tôi sẽ phát lại những cái buổi mà nói chuyện với Red Cross để cho quý vị yên tâm.
Cảm ơn chị Thu Nga. À, thường thường những người mà hay thắc mắc như vậy lại là những cái người ít đóng
không
góp
có
nhất đó chị Thu Nga.
Dạ,
một
là không có đóng.
Để mà dạ, người mà thắc mắc và cũng phải tìm cách biện minh cho cái sự không đóng góp
đúng
của
vậy.
Mình bằng
dạ.
cái cách đó. À, còn nói nếu mà nói về lương lậu thì nhân tiện đây cũng nhân dịp này cũng để mà chia sẻ một tí xíu với quý thính giả nữa. Đối với cái tất cả những cái vấn đề mà lương bổng của tất cả những người đó, đó đúng như chị Thu Nga nói, họ có những cái ngân sách khác, họ có
đúng
những cái foundation rất là
dạ.
lớn của nước Mỹ cho họ rất nhiều tiền để mà chỉ lo cái phần điều hành thôi. Còn cái tiền đóng góp của người dân là để vào việc nào nó vào việc đó.
Đúng vậy.
Còn cái quỹ
dạ.
điều hành họ lại có một cái quỹ khác hẳn mà không phải do tiền chúng ta đóng góp đâu, mà mình cũng không có cách nào mình đóng góp nổi để cho người ta có
dạ,
thể
đúng
được
rồi.
Những
dạ,
cái lương bổng như
thế. Chuyện rất là vô lý. Dạ, chuyện rất là vô lý. Vâng đúng
vậy. Chị Nga biết không, người Việt Nam mình nó nhiều khi rất là có lòng tốt nhưng mà cũng rất là dễ tin, nhiều khi dễ tin.
Dạ đúng rồi, dễ tin dạ.
Như
dạ.
là cái hồi mà bà 911 đó, khi mà chúng ta gây quỹ người Việt Nam mà tại Houston gây quỹ được cả hơn nửa triệu Mỹ Kim mà đưa cho Hồng Thập Tự Quốc tế. Chị biết không, có nhiều người còn đồn là ồ như vậy thì Hồng Thập Tự sẽ kickback lại, trả lại tiền cho các cơ quan truyền thông Việt ngữ đến cả trăm ngàn. Nói chuyện rất là tức cười, tại vì có lẽ không hiểu luật lệ hay là giấy tờ hay là thủ tục của nước Mỹ cũng như uy tín của nước Mỹ như thế nào khi mà cổ võ và cổ võ cho hoạt động của Hồng Thập Tự ở đây. Họ vẫn coi như đó là một cái niềm hãnh diện của nước Mỹ khi mà mỗi lần thiên tai bất cứ ở đâu hay là một cái cháy, một cái vụ cháy hỏa hoạn ở tại địa phương thôi, lập tức những người đầu tiên chúng ta nhìn thấy tới đó chính là nhân viên của Hồng Thập Tự, những người cứu cấp, ngay cả đa số là thiện nguyện viên. Cái số người lãnh lương rất là ít để mà giảm thiểu vấn đề ngân quỹ đó chị Thu Nga. Đa số toàn là tình nguyện viên, nhưng mà tình nguyện viên để mà phụ giúp thôi, chứ tình nguyện viên mà để gửi qua bên Phi thì chắc là người Việt Nam mình chưa có đủ cái khả năng và cái gọi là gì, là cái chuyên viên, cái,
dạ,
cái sự hiểu biết
dạ, dạ.
cá biệt chuyên môn để mà có thể giúp đỡ đồng bào bên đó.
Dạ.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị trên đài ạ. Dạ, tôi tên Cúc ạ.
Dạ vâng ạ, chào bà Cúc.
Chào bà Cúc.
Dạ, thưa, tôi có nghe nói là chúng ta sẽ tổ chức một gom góp tất cả số tiền của Đồng Hương thành một số tiền lớn, xong rồi mình mời ông tổng lãnh sự của Philippines đến đây nhận số tiền, xong rồi ông đó lại gửi về American Red Cross của Philippines, như vậy thì quá tốt rồi ạ. Có như vậy có đúng không ạ? Xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, thưa bà Cúc. À, chúng tôi thì không phải ở trong ban tổ chức cái chương trình về gây quỹ này, nhưng mà có rất nhiều chương trình ở trên đài để mà chúng tôi sẽ đưa cái câu hỏi đó để mà ban tổ chức sẽ trả lời cho bà. Nhưng mà theo như hôm trước đã qua một cái chương trình trả lời phỏng vấn ở trên đài đó, thì được biết rằng dự trù khi mà trao như vậy sẽ mời cả ông giám đốc của American Red Cross lẫn ông lãnh sự Phi ở tại thành phố này để mà đến cùng nhận cái số tiền này. Tại vì trao cho để American Red Cross, thì American Red Cross cần tất cả những cái danh sách đó để mà gửi giấy trừ thuế đến cho mọi người. Nhưng mà đồng thời họ cũng sẽ chuyển cái số tiền đó qua hội Hồng Thập Tự ở tại bên Phi. Thì họ đưa qua ông lãnh sự Phi, rồi ông lãnh sự Phi đưa cho hội Hồng Thập Tự ở bên Phi Lực Tân, thì cũng vậy thôi, vấn đề chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Thì điều bà nói là cũng đúng đó thưa bà. Và chắc chắn là cái buổi lễ đó sẽ được các cơ quan truyền thông Việt ngữ trực tiếp truyền thanh hay là truyền hình hay là đăng ở trên báo chí đến với quý vị. Phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì cái chuyện mà mời một ông tổng lãnh sự Philippines lại đó, thì tùy theo cái chỗ nào mà họ có những cái chương trình đó. Thì sẵn đây đó, thì giờ mà quý thính giả cũng đã gọi vào đài rất là nhiều và hỏi về cái chuyện đó, thì chúng tôi chỉ xin thưa với quý vị rằng quý vị gửi cho chúng tôi để chuyển qua Red Cross, quý vị hãy yên tâm. Tại vì có nhiều lúc có thể là mời được ông tổng lãnh sự của Phi chẳng hạn, nhưng mà có nhiều nơi thì cũng không có thể làm được cái chuyện đó. Quý vị đã cái số tiền của quý vị đã đặt vào ở trong tay một cái cơ quan mà có uy tín như vậy, thì xin quý vị đừng có sợ, đừng có lo. Mình làm việc từ thiện thì mình biết rằng không có ai mà có thể là nhẫn tâm để mà đi lấy cái tiền từ thiện của mình hết. Cũng có nhiều người hỏi rằng, ô mình đóng góp cho Philippines, rồi Red Cross này, họ đem họ giúp cho những cái chuyện khác. Thưa quý vị, hoàn toàn không có chuyện đó. Khi mà chúng ta đã nói rằng chúng ta cứu trợ cho Philippines, ở trên cái memo của chúng ta nói là cứu trợ Philippines, thì toàn thể cái số tiền này họ sẽ chuyển cho Hồng Thập Tự ở Philippines và cứu giúp cho Philippines, chứ không có cái chuyện mà cứu trợ cho Philippines rồi họ chuyển qua tàu, họ giúp cho tàu chẳng hạn, hay họ giúp cho cái người nào ở bên Mỹ, đã hoàn toàn không có chuyện đó. Thành ra quý vị yên tâm, thành ra chúng tôi cũng phải trả lời cho quý vị rất là nhiều về cái chuyện mà nghi ngờ hoặc là thắc mắc này, thì sẵn đây thì chúng tôi cũng xin thưa luôn như vậy đó.
Vâng, cho nên vì vậy khi quý vị ghi check thì xin nhớ ghi rõ là American Red Cross. Chị Thu Nga biết không, có một số thính giả gửi lên đài đó chị, tiền gây quỹ mà lại để Radio Sài Gòn Houston, chúng tôi lại phải gửi trả lại. Xong mình lại phải gọi cho họ để họ, hoặc họ lên lấy hoặc gửi trả lại cho họ để xin họ viết lại check khác. Chứ không thể nào nhận thay xong rồi lại chuyển qua được, tại vì làm vấn đề tiền nong là vấn đề cần rất hết
đúng
sức
rồi,
mình
không làm được như vậy.
Để mà, vâng, để mà giữ gìn giữ cái lòng tin của quý vị. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai cô.
Vâng, xin chào.
Thu Nga và Thanh Thủy, cháu Peter từ Dallas.
Vâng, chào
Peter.
Cháu nghĩ cháu là không phải vượt biên, ngày xưa vượt biên mà vượt khục rồi cũng phải xuống tàu từ ngay giữa bến, từ giữa dòng sông ở dưới Cần Thơ, cũng phải lội vào cũng cực khổ lắm. Mà anh cháu là người vượt biên thì đi diện HO mình đi diện nào cũng vậy. Thiên Chúa đã cho mình đầu cái cơ hội sống bên đây thì quá sướng rồi, thì mình phải biết nghĩ tới những người đau khổ. Tình yêu chúng ta cho đi không bao giờ mất cả, và đừng bao giờ tính toán cả. Làm việc tay phải đừng để tay trái nó biết. Thì cái chuyện đó mình đừng nghi ngờ gì cả. Tất cả những người làm cho Red Cross đó, đa số là thiện nguyện không. Mà quý vị nên nhớ rằng là những ai tham nhũng như thằng như cái ông mà đại sứ quán làm ở Việt Nam đã từng bị bắt rồi, là đường dây cũng đã bị bắt rồi, họ đâu có để yên đâu. Thành thử ra họ làm rất là minh bạch. Quý vị cứ yên tâm và tin tưởng, làm việc tự nguyện mà tính toán chúng ta sẽ không có phước đâu. Như vậy thôi, cháu xin đóng góp như vậy thôi.
Cảm ơn ý kiến của anh Peter. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Thế ạ. Ông chưa biết cái danh ạ?
Dạ, chị Thủy, tôi xin Điệp đây.
Dạ, vâng, chào ông Điệp.
Dạ, tôi cũng đã ủng hộ cho mình ở Philippines rồi. Nhưng mà tôi thấy Việt Nam mình thì họ cũng có bạo lực, nhưng mà thật sự mình nói rất là nhỏ nhau. Nhưng mà cũng là năm mấy, hết người mất, rồi không nhà, không cửa. Thì Thủy, tôi thấy là bây giờ ở trên đài có nhận con tàu xuống luôn đó.
Thưa ông Điệp, như thế này, chúng tôi là có lẽ để mà tránh, để cho minh bạch cái chuyện này, mình cũng không muốn là một cái chuyện gây quỹ mà một lúc gây quỹ 2-3 quỹ khác nhau thì sẽ gây confusing cho mọi người. Chưa kể là có những người mà nhiều khi hay để ý sợ rồi thì tìm cách rồi nói là mình nhân cái vụ Phi Luật Tân rồi mình lại ké Việt Nam vào đấy. Thì chúng tôi để riêng đài lúc này chỉ có nhận tiền gây quỹ cho Phi Luật Tân thôi, thưa ông. Sau khi mà chương trình Phi Luật Tân chấm dứt đó, vào ngày 1 tháng 12 là cái ngày đi bộ gây quỹ đó, thì chúng ta cũng còn thời gian để mà khi đó có thể gây quỹ giúp đồng bào miền Việt Nam. Nhưng mà đồng bào Việt Nam thì cái đường giúp cũng nó rất là khó khăn, tại vì hội mình không có, dù là ở Việt Nam cũng có hội Hồng Thập Tự, nhưng mà lại do dưới cái quyền điều hành của nhà nước hay là thì không biết là mình tin tưởng được tới đâu ở chị Thu Nga. Thành ra đó chính là cái vấn đề làm cho chúng tôi cảm thấy khó khăn. Đa số người Việt Nam mình đều có thân nhân ở tại Việt Nam, thì có lẽ cái cách tốt nhất là mình hãy gửi về cho thân nhân mình, để cho thân nhân mình trực tiếp giúp cho những người ở trong những cái vùng đó ở chị Thu Nga ha.
Dạ đúng rồi, dạ vâng.
Tôi thì cũng có thân nhân ở Việt Nam còn lại, nhưng mà tôi thấy là chị biết sao không, về bên đó thì tôi lại nghĩ là họ được qua một cái chính quyền đó thì rất bất tiện cho dân mình. Nếu thực tại là mình cũng qua hội bất tiện, tôi nghĩ hỏi
chắc ông bị cái tiếng gì vâng.
Dạ giờ nữa thì tôi vừa lên cái mơ thì cũng rảnh lên internet thì thấy cái trời có bà quyết định bà đó có một con bò mà mua đi là 2 triệu 20 triệu tôi quên. Nhà giờ bây giờ ngập lụt hết, mà ngoài đó thì họ sống cũng giờ ruộng
tội quá nha,
ông ngậm nhiều rồi mà bây giờ ôm con bò khóc, mà bây giờ ở bên đó thì cũng nhiều quá mà họ sẽ
tội quá nha.
À, mua mình rất là thấy cái tình cảnh đó.
Dạ.
Nhất là mình nhìn mình thì thấy nó quá là đau khổ hơn hai miền Bắc miền Nam.
Dạ.
Thì tôi muốn hỏi cho chị là tin đài có tình nào có phát động nhưng mà.
Dạ, dạ, cảm ơn ông Điệp. Vâng, để chúng tôi sẽ vâng, hy vọng là tất cả các cơ quan hội đoàn và các cơ sở tôn giáo ở trong hai thành phố Dallas cũng như Houston cũng đang nghe chương trình này đó. Thì nếu mà có nơi nào gây quỹ thì đài chúng tôi sẵn sàng tiếp tay, nhưng mà còn nếu mà đài đứng ra nhận ra mà gây quỹ thì chúng tôi cũng không biết chuyển qua cái đường nào để mà có thể tin tưởng được. Đối với vấn đề Việt Nam vẫn là một vấn đề rất là tế nhị, tùy theo cái lương tâm và cái hoàn cảnh của mỗi người thôi. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì thường thường thì trước bây giờ nếu có thân nhân hay là biết các cơ sở tôn giáo ở tại Việt Nam đấy thì thường thường chúng tôi cứ gửi thẳng về đấy để nhờ những cái nơi đó đến giúp đỡ cứu trợ. Tuy nhiên sẵn sàng tiếp tay với những cơ quan nào mà có uy tín ở trong cộng đồng để mà phụ trách cái việc đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng có nhiều người hỏi việc hỏi về cứu trợ Việt Nam đó, thì Thu Nga cũng nhắc lại là tại vì chúng tôi không có biết một cái chỗ nào mà có thể làm cái việc này. Nhưng mà khi được nghe cái bản tin của SBTN mà cứu trợ cho Philippines và Việt Nam trong cái chiến dịch mà bên em đang có ta đó, vì vậy cho nên cho chúng tôi trích ra một cái số tiền lớn đó là hơn 10.000 để gửi qua bên đó. Còn ngoài ra nếu mà hỏi chúng tôi thì rõ ràng là chúng tôi cũng không có biết, tại vì Việt Nam bây giờ dưới sự cai trị của Cộng sản thì không lẽ bây giờ mình gửi tiền về cho ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Trương Tấn Sang, thành ra chúng tôi rất là khó khăn cái việc đó. Nhưng mà sau cái việc mà gây quỹ cho Philippines này, chúng tôi sẽ nếu mà có tin tức gì tốt hơn và biết có một cái cơ quan, một cái đoàn thể nào mà chắc chắn rằng sẽ có đưa tới tận tay của những người Việt Nam khốn khó của chúng ta trong cái cơn bão lụt ở miền Trung đó, thì chúng tôi sẽ loan báo với quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị. Và thêm một cái điều này nữa thì Thu Nga cũng xin thưa với quý vị là quý vị có người cũng nói rằng chúng tôi cơ quan truyền thông mượn hoa cúng Phật hay là của người phước ta. Xin thưa với quý vị như vậy thì cũng tội nghiệp cho chúng tôi lắm. Tại vì công việc của đài đó thì ngập tới mũi, mà phải ghi tên rồi check lại cái tiền bạc, rồi trả lời cả trăm cái cú điện thoại hỏi tại sao chưa thấy tên, hay là nghi ngờ này nọ về cơ quan Red Cross. Thì nhưng mà chúng tôi thấy rằng có bổn phận phải đứng ra để mà kêu gọi, tại vì phải có một người, phải có một cơ quan nào đó để cho quý vị có thể là gửi về một nơi để mà có một cái số tiền, tại vì ai cũng có thể gửi cho Red Cross hết trơn á, cũng người 50, có người 100, cũng có thể gửi thẳng tới thì cũng được. Nhưng mà như vậy đó thì cái số tiền đó nó không, nó giống như thử là mình không có thấy được một cái sự đoàn kết, một cái sự sức mạnh của cộng đồng người Việt của chúng ta để cho cơ quan của Hoa Kỳ và người Hoa Kỳ thấy rằng chúng ta có một cái tình yêu thương, chúng ta có một cái sự đoàn kết và chúng ta quan tâm. Thì tại vì cái số tiền lớn đó họ chú ý, còn quý vị nào cũng có thể gửi được hết. Nếu mà quý vị gửi được như vậy thì chúng tôi lại còn đỡ mất công hơn nhiều. Nhưng mà chúng tôi không có làm vậy. Vì vậy cho nên tất cả những cái thiên tai bão lụt gì hay bất cứ một cái gì mà liên quan đến tình người, chúng tôi cũng đứng ra kêu gọi hết. Thành ra rất mong là quý vị thông cảm cho điều đó, phải không chị Thủy?
Vâng. Cảm ơn chị Thu Nga đã giải thích cho thính giả. Cũng rất là tội nghiệp cho các anh chị em nhân viên trong đài. Mỗi khi mà có cái chuyện mà tiếp tay mà nhận cứu trợ như thế này đó, họ bận rộn thêm rất là nhiều, nhiều người phải tình nguyện làm thêm giờ. Đến nỗi nhiều khi chúng tôi phải nói không, đã làm quá cái giờ làm việc rồi, phải đi về đi, không có thể, dù là tình nguyện, tại vì thấy rất là cực, ai cũng có gia đình, ai cũng có những cái công việc phải lo toan. Thành ra khi nhận thêm bất cứ cái trách nhiệm nào mà cái trách nhiệm tiền nong là một cái trách nhiệm nặng nề nhất, bởi vì dễ bị mọi người soi mói và chỉ trích, cho nên cần phải rất là thận trọng. Vì vậy chúng tôi mới xin được cái sự tiếp tay của quý thính giả bằng cách là khi mà quý thính giả gửi lên, luôn luôn thứ nhất là hỏi receipt, thứ hai là xin để lại tên và số điện thoại. Và nếu mà quý vị có không nghe thấy tên mình hay có bất cứ một cái gì thấy nó thắc mắc thì xin vui lòng gọi lên cho chúng tôi biết ngay, bởi vì như chúng tôi đã nói đó, chúng tôi vô cùng trân trọng, trân quý cái niềm tin của quý thính giả. Thành ra cũng sẽ cũng cần phải cố gắng hết sức để mà bảo vệ cái niềm tin đó. Là rất tiếc là bây giờ quý thính giả đây trên đường dây đó chị Thu Nga ơi. Yeah. Chắc quý thính giả cũng muốn lên để mà lên góp tiếng cùng với mình. Thứ nhất là cứu bồ, thứ hai là để mà giải thích về tất cả những cái sự, cái tấm lòng đóng góp. Quan trọng là cái tấm lòng đối với chúng tôi 1 đồng hay là 10.000 đồng thì cũng là cái tấm lòng như nhau, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà riêng một lần nữa, trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay, cũng xin được nhắc lại là khi mà đài đọc cái danh sách của những quý vị đem lên trên đài là chúng tôi chịu trách nhiệm trực tiếp đang giữ cái đồng tiền đó qua phải loan báo. Nhưng mà còn ở bất cứ nơi nào nhận, người nào nhận thì người đó chịu trách nhiệm, và chị Thu Nga. Chứ còn nếu mà bắt cơ quan truyền thông chịu trách nhiệm tất cả mọi đồng tiền của tất cả mọi người ở những nơi khác rồi, cứ vậy đọc đến lúc mà không có cái đồng tiền ở chung tay để mà so sánh cùng với sổ sách thì cũng rất là khó khăn cho đài phát thanh. Và chưa kể đến là bao nhiêu chương trình thường lệ bị ảnh hưởng khi mà bị thay đổi tại vì hết giờ, hả chị Thu Nga? Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và chân thành cáo lỗi với những quý thính giả còn ở trên đường dây. Và một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp ý kiến để mà giúp cho chương trình ngày tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng đây là cái cơ hội để mà quý vị phụ huynh Việt Nam hãy chia sẻ những kinh nghiệm này với con em mình, đặc biệt là để cho con em mình cũng đóng góp nhịn một tí xíu, vài sen chỗ này, vài một đồng chỗ kia, để mà cùng tập cho con em mình cái lòng nhân ái. Và ngày 1/12 nhớ đưa con em tới cùng đi bộ với lại bao nhiêu người Việt Nam ở tại thành phố Houston này. Chị Thơ Nga xin chào chị.
Xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, chúng ta nói với các con em của chúng ta về cái tình nhân ái đối với Philippines, và tại sao mà chúng ta có mặt ở tại đây, và lịch sử sau năm 1975 chúng ta đã trôi dạt khắp nơi, và Philippines là một trong những nước đã cứu vớt chúng ta, để cho các con em của chúng ta biết như vậy. Vâng, và xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau.